Các bạn thính giả thân mến, sau khi đến với dữ liệu tử thần trong tủ sách theo câu và những mảnh đời đen trắng trong chuyên mục Sách và Tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trách 4, bảng xếp hạng sách của tôi, với những cuốn sách cực kỳ tâm đắc của các bạn thính giả gần xa gửi về đọc sách a@theocau.com.
Này Béo, hôm nay võ công đâu hết rồi thế? Giới thiệu gì mà thù lù một cục, chả biết biến hóa bay bổng lãng mạn gì hết. Bục một phát là vào luôn chủ đề, làm sao mà hấp dẫn được các bạn thính giả. Ai, thảo nào ế dẫn hoàn ế.
Có mà Mao Linh ế, update lại tình hình đi. Cái thông tin đấy xưa như là một tuần trước rồi. Vào Facebook của Béo đi, Béo bây giờ đang ở trạng thái gọi là in relationship rồi nàng ạ.
Rồi, có tin được không đấy? Béo siêu nhân, ế siêu nhân, vậy mà cũng lừa được một em cơ. Có tin được thật không đây?
Này, không hung gì mà hàng linh tinh nhá. Lừa nào, tất cả đều phải dựa trên khoa học cả đấy. Và thôi, thiên cơ thì bất khả lộ. Mao Linh chỉ cần hiểu là đôi khi để chinh phục trái tim một người không nhất thiết là phải biến hóa, bay bổng hay lãng mạn gì hết. Chỉ cần bụp một cái, nhảy thẳng vào trái tim, đôi khi cũng có tác dụng bất ngờ đấy chứ.
Eo, ôi, tình yêu mà Mr. Béo nhà ta lôi ra giản giải như kiểu 4 cộng 1 bằng 2 thế này thì chẹp chẹp. Mình là mình thấy hơi thương cho bạn gái nào bị Béo lừa đấy, chẹp chẹp.
Nào lên nhá, repeat lại một lần nữa này, Béo không lừa nhá. Mà thôi, không giải thích lằng nhằng với Marilyn nữa. Chả vui mừng cho người khác thì thôi, lại còn tìm cách móc máy đá xoáy đồng đội, như thế là không tốt, biết chưa?
Ai bảo lén in relationship với em nào mà không báo cho tôi. Tính quỵt vụ ăn uống khao tình mới là không xong đâu đấy. Mà vụ này tôi sẽ còn phải điều tra nhiều thêm. Rồi còn bây giờ thì chúng ta hãy quay lại với chương trình nào. Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bảng xếp hạng hơi đặc biệt một chút của bạn thính giả Đới Hoài Linh.
Trong một chương trình lần trước thì chúng ta đã cùng đến với những cuốn tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn của bạn độc giả này. Chắc hẳn các bạn đã thấy cái tên này khá quen thuộc đúng không?
Và trong chương trình lần này, Manolin và Béo sẽ cùng với các bạn khám phá một bảng xếp hạng sách khác của bạn ấy. Bảng xếp hạng các tác giả Việt Nam mà bạn thính giả Đới Hoài Linh tâm đắc.
Đầu tiên sẽ là cuốn sách rất nổi tiếng của nhà văn Bảo Ninh, Nỗi Buồn Chiến Tranh.
Nỗi Buồn Chiến Tranh không phải là một cuốn tiểu thuyết bình thường. Ngày đầu tiên đi học, tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và rồi khi cầm trên tay quyết định công tác, tháng lương đầu tiên, những cột mốc trong cuộc đời một con người cũng cứ thế đến rồi đi. Nhìn lại, tuổi trẻ dường như đã trôi qua già nửa, bắt đầu đắm chìm vào trong một mớ những suy nghĩ về tương lai, ngày mai và mục đích thực sự của sự sống này, bỗng nhiên hoang mang đến vô cùng.
Đó chính là cảm giác mà Nỗi Buồn Chiến Tranh khơi gợi. Không phải là chiến tranh, không chỉ là súng bom, đạn dược, đó là cuộc vật lộn của mỗi người với thời đại mà mình sống. Tôi thấy mình cũng giống Kiên, người lính may mắn sống sót trên chiến trường năm nào, và giờ là một văn sĩ đang phế tàn, cứ mải mê đi tìm những tiếng gọi lạc lõng giữa đêm khuya, giữa những cơn mê, giữa những kỷ niệm đã hóa rêu phong của quá khứ, chỉ để tin rằng mình đang sống.
Vị trí tiếp theo thuộc về tuyển tập Nam Cao. Nhắc tới Nam Cao thì chắc chắn không một bạn học sinh phổ thông nào là không biết về rất nhiều các tác phẩm như Chí Phèo, Đời Thừa, Đôi Mắt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những cảm nhận của bạn thính giả Đới Hoài Linh về cuốn sách rất thú vị này nhé.
Nếu có từ ngữ nào hay nhất, trân trọng nhất thì chắc chắn mình sẽ dành nó cho Nam Cao. Khỏi phải nói về sức ảnh hưởng của các nhân vật trong chuyện của ông, nào Chí Phèo, Thị Nở, Lão Hạc, Bá Kiến, ông Giáo Thứ. Đến cái tên chuyện và tên làng Vũ Đại cũng là một cái gì đó vô cùng thân thuộc.
Lúc bé mình chỉ thích chuyện bài học quét nhà vì có nhân vật Hồng rất giống với mình. Nhưng dần dần, vừa đọc, vừa học rồi phải làm văn phân tích, lại cảm thấy mỗi chuyện đều có một cái hay. Trẻ con không được ăn thịt chó, một bữa no, nghèo, sống mòn, một chuyện souvenir, cái mặt không chơi được, cứ phải gọi là tuyệt vời. Ôi chao, chính họ cũng giống như ông, bà, bố mẹ chúng ta đã trải qua một thời như thế, đấu tranh giữa miếng cơm manh áo, danh dự và lý tưởng. Mọi nhu cầu bản năng nhất đều được miêu tả chân thực, buộc chúng ta phải thừa nhận trong con người mình có những cái tầm thường thất yếu như vậy.
Thích giọng văn Nam Cao vô cùng, hiện thực, chua xót đấy, nhưng mà sao ấm áp đến lạ lùng. Ngày trước học văn hay có so sánh với chiếc phích trong nóng ngoài lạnh, đến giờ vẫn thấy đó là liên tưởng phù hợp nhất với ông.
Vị trí tiếp theo phải nói là một tác phẩm kinh điển mà bất kỳ một người học văn nào cũng từng biết tới, Thi Nhân Việt Nam. Dù là dân văn, nhưng ngày xưa đi học mình chả mua được mấy quyển sách tham khảo cả. Đúng ra là không muốn mua ý. Chỉ có cuốn Thi nhân Việt Nam này là tâm đắc nhất. Nhờ có Hoài Thanh, Hoài Chân mà mình thêm yêu thơ mới không biết bao nhiêu lần.
Có nhiều người bình thơ rất hay, nhưng không hiểu sao chỉ có trong Thi nhân Việt Nam mới thấy được ý nghĩa sâu xa nhất của hai từ tri kỷ. Để có thể hiểu được tiếng lòng của một bài thơ, đâu chỉ cần có tài năng là đủ, ấy còn là sự đồng điệu và thiết tha của tâm hồn. Về mặt này, tâm phục, khẩu phục hai tác giả của cuốn sách. Và cuối cùng sẽ là một tác phẩm đã được chuyển thể thành phim, đạt được rất nhiều các giải thưởng điện ảnh, danh giá trong và ngoài nước. Nhắc tới đây, chắc hẳn không ít bạn đã đoán ra Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Đọc Cánh đồng bất tận, không dám chắc có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuốn sách vì nó hoang hoải, xót xa và day dứt quá. Ở một nơi nào đó, gần ngay đây thôi, có những con người mang trong mình những mảnh linh hồn khiếm khuyết, vì chẳng biết làm sao thoát khỏi nỗi đau nên dùng nó để đối xử với người khác. Cả cuộc đời khoét mình với những cái lỗ sâu hoắm, quay cuồng mà chẳng thể thoát ra.
Chỉ có những đứa trẻ đi qua tuổi thơ mà quên mất những giấc chiêm bao, để rồi lao mình theo sự trượt dài của cha mẹ họ. Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn.
Gấp lại bảng xếp hạng sách Việt Nam của bạn Đới Hoài Linh, Béo và các bạn thính giả cảm thấy như thế nào?
Rất nhiều những cảm xúc khác nhau, Béo đoán là như vậy. Vì trong bảng xếp hạng này có 4 cuốn sách, và cả 4 cuốn đều mang lại những cảm xúc khác nhau, thể loại cũng khác nhau rất nhiều.
Manolin cũng đồng ý với ý kiến này của Béo đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục trao quà và nhận thưởng được không? Trong số lần trước thì câu hỏi của chương trình đã đưa ra cho các bạn, đó là các bạn hãy nêu tên tác phẩm mới nhất của nhà văn Tân Tio được xuất bản tại Việt Nam.
Và đáp án chính xác đó là tác phẩm Phù Thế Phù Thành. Xin được chúc mừng hai bạn thính giả tại địa chỉ email ran-2612@yahoo.com và myfamily-mylove@yahoo.com đã nhanh tay và may mắn nhận được phần quà của chương trình. Mỗi bạn sẽ được chương trình gửi tặng một cuốn sách đã được giới thiệu trong chương trình lần trước.
Madeline cũng xin được chúc mừng hai bạn một lần nữa. Có các bạn thính giả nào chưa may mắn trong câu hỏi kỳ trước thì hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi kỳ này nha.
Câu hỏi dành cho các bạn trong kỳ này đó là: các bạn hãy kể tên những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã được Thái Hà Books xuất bản.
Các bạn hãy nhanh tay gửi câu trả lời thật chính xác cho chương trình theo địa chỉ đọc sách@theo.com để dinh về những phần quà vô cùng thú vị và hấp dẫn. Chương trình Đọc Sách Thế Kỷ 21 được tài trợ bởi Thái Hà Books, phụ trách bởi Gió, Madeline và Béo. Xin cảm ơn sự chú ý quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, shine on all our clothes. Boys blowing up our phones, drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the party, trying to get a little bit tipsy. Oh, don't stop, make it pop. DJ, pump the speakers up tonight. I'm about to see the sunlight. Tick tock on the clock, let the party don't stop. And oh, 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 oh. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, boys trying to touch my junk. Gonna smack them if we're getting too drunk, drunk. Now, now we going till they kick us out, or the police shut us down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. And don't stop, make it pop. DJ blow the speakers up.
start to I walk in.